Thưa cùng các vị là thực tế mà nói thì chúng ta nên có niềm tin vững chắc về cái chuyện thực tập của chúng ta. Và rõ ràng là giáo pháp Đức Thế Tôn mở ra rất là sáng. Và nếu mình có niềm tin vững chắc thì ngay trong đời mình thực tập mình nếm được cái an lạc của sự tu học ngay thôi. Thưa cái cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị là phát đại nguyện độ sinh. Thực tế là khi mình có được niềm vui, khi mình nếm được hương vị chánh pháp rồi, tự nhiên là mình thấy bao nhiêu người còn nổi chìm quằn quại trong nỗi khổ, tự nhiên mình khởi đại bi tâm rất là dễ. Mình tu được rồi thì mọi cái điều phó sản nó sẽ phát sinh, đó là lòng mình dễ mênh mông, lòng mình dễ rộng, lòng mình dễ phát khởi sự thương yêu, lòng mình dễ bao dung. Mà tu chưa được, thưa thì những cái điều này mình làm rất là cực, muốn giúp người cũng phải cố gắng lắm mới giúp được. Cái phiền não trong tâm thức mình nó còn đầy, cái chất ganh tị nó còn có mặt, cho nên mình muốn giúp người nó bị giằng co, giày xéo trong tâm. Còn khi mình tu giỏi, tâm của mình nó có được an lạc, hòa bình, thảnh thơi, thế thì tự nhiên những cái sự yêu thương, độ lượng, bao dung giúp người tự nhiên nó sinh khởi, chứ không cần làm nhiều cả. Cho nên thưa đại chúng là các vị Bồ Tát phát nguyện lăn lộn trong cõi luân hồi độ sinh, đó là chuyện rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù thành Phật lâu đời nhưng vẫn tái sinh lại trong nhân gian để làm đạo, đó là chuyện rất tự nhiên. Các vị tu tập nếm được một chút an lạc của đời sống tu hành là tự nhiên các vị thấy là lòng mình nó cũng đủ rộng, đủ mênh mông. Còn mình tu mà cảm thấy lòng mình nó còn chật chội, ganh tị thì biết là đời sống tâm linh mình chưa có nâng lên cao. Và cố gắng. Và thưa đại chúng là mình hay có một cái câu là mình không có giúp được người ta, không có đem đến niềm vui, an lạc và bình cho người, thì đừng có vung vãi những cái phiền não khổ đau chất chứa trong tâm thức mình vào người, rất là tội. Ai đến với Già Lam, ai đến với chùa cũng mong muốn đời sống được lành, được đẹp, được an lạc, được vui. Mà mình không mang được cái món quà đã tặng cho người, mình mang cái quá khứ tập nghiệp của mình vung vãi vào người. Có khi các vị nhân thì lành, nhưng mà ở trong đạo tu rồi các vị gieo cái quả ác trong tương lai. Cái nhân rất là lành mới được xuất gia, thế mà rồi xuất gia tu không có khéo tu tập chuyển hóa thì mình gây cái quả ác trong kiếp tới hoặc cuối cuộc đời mình, rất là tội nghiệp. Mình đâu có lường được ngày mai, ngày mốt, ngày kia té cái đuổi rồi nó bán thân bất động, thế thì ai nuôi mình? Và cái điều này nó không có trường ngày nào cả, ta không lường được trong tương lai. Cho nên hãy sống làm thế nào cho ngay đời sống hiện tại rất là dễ thương. Chưa làm thánh thì hãy sống thế nào cho rất là dễ thương trong chúng. Cái điều này nó rất là quan trọng. Mình tu mà Phật tử vô thấy cái mặt mình đằng đằng sát khí, đó là tật nha các vị. Mình phải làm thế nào tâm mình nó hòa diệu, an bình, rất là lành. Và cuối cùng chúng ta có một cái tổng kết về này, cái bài học của ngài Quý Sơn. Có đủ thời giờ để tổng kết không?
Dạ đủ.
Có 4 điều chúng ta tổng kết về ngài Quý Sơn. Điều thứ nhất mình nói, đó là văn là người. Đọc vào cái văn bản này là có thể nhận diện được ngài Quý Sơn thôi. Cô động, xúc tích, từ bi, và cái lòng lân mẫn rất là sâu xa, cho nên những lời khuyến tấn của ngài nó đánh động vào tâm thức của chúng ta. Văn là người. Mình mà đọc vào những cái văn bản mà nghe nó cà sóc cà sóc thì biết cái tâm của anh đó cà sóc cà sóc. Rồi thưa các vị, mình nhìn cái cách trình bày trên bản viết của một người, mình cũng biết tâm hồn nó rất ư là rối rắm nữa. Chứ thú thật là cái phong cách của một ông thầy mà ông lên ông quậy cái bản tùm lum hết, không biết ông viết cái gì, thì cái điều đó, điều thứ nhất nó rất là vụng về trong cái cách trình bày. Thứ hai, nó cũng thể hiện tâm thức chưa đủ trong sáng nữa. Cho nên lên bảng viết tùm lum cái bảng của người ta mà không có trình bày một cách dễ hiểu, mạch lạc, tương tác. Và cái cách này thì trong cái lĩnh vực mô phạm nó rất là kỵ. Anh viết chữ phải đẹp, anh gạch cũng phải gạch cho thẳng, và anh trình bày thế nào để người ta có thể ghi chép được, chứ không có phải là anh lên anh sẹt lên sẹt xuống, anh quậy tùm lum cái bảng người ta không biết đường đâu, thế thì không có hợp lý. Văn là người. Và cái điều gần gũi nhất nữa chúng ta có thể nói thêm, đó là chữ viết cũng là người nữa.
Chứ là tâm và thần.
Cách đi cách đứng cũng là con người của anh, cách nói năng cách trình bày cũng là con người của anh. Anh mời người ta một chung nước, anh ăn cơm anh để đôi đũa cũng biểu hiện từ tâm thức của anh, cho nên phải rất là cẩn trọng. Dường như cái này mình truyền đạt để các vị mai mốt làm thầy bói, làm thầy tướng luôn. Cho nên các vị lưu ý, văn là người nghe, văn là người. Vì những cái biểu lộ bên ngoài là đời sống bên trong của ta, cho nên ta phải cẩn trọng vô cùng. Nói một lời, làm một việc, viết một nét chữ, ký chữ ký tên, vân vân. Mà cái này có khi cái nghiệp thức nó rất là sâu, nó biểu hiện, chứ không phải là người ta cố tình làm được đâu. Phải chuyển hóa nó từ bên trong tâm. Ý thứ hai là mình muốn nói đến cái nội hàm quẩn áo và xúc tích của bài văn cảnh sách. Nội hàm quẩn áo, xúc tích. Các vị phải chịu khó học thuộc lòng nó càng hay. Thuộc lòng được văn Hán rất là hay, nó rất là quẩn áo. Cả một đời tu của ông đúc kết lại, ông kết tinh lại, giống như con trai vậy đó. Cả một đời sống của nó đúc kết lại thành một viên ngọc trai. Cả đời tu của Ngài Quy Sơn, Ngài đúc kết lại thành một văn bản này. Cho nên từng câu rất là thấm thía. Ngài Hoàng Quang hồi xưa khi dạy Quy Sơn, Ngài có một câu là nó rất là lâm ly, văn từ rất là lâm ly. Cái điểm thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, là ta đọc vào lịch sử Ngài Quy Sơn, đọc vào hành trạng của Ngài, rồi quy chiếu lại tự thân để khích lệ mình. Mình đọc vào cái cuộc đời làm đạo của Ngài Quý Sơn, rồi đọc vào cái tấm lòng yêu thương của ông đối với những người đệ tử như Ngưỡng Sơn, và đối với Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, và rồi thấy cái cách hành xử vừa từ bi vừa trí tuệ và chịu đựng mọi khó khăn để làm đạo, và đọc vào hành trạng của các ông để khích lệ chính thân mình. Mình không có là gì cả so với người xưa. Những cái khó khăn của mình có xíu xiu thôi. Rồi cái công quân tu hành của mình, thưa các vị, cũng không có nghĩa lý gì cả so với người xưa. Rồi cái tài tuấn của mình, tài ba của mình đóng góp cho đạo cũng không có là gì cả. Cho nên đọc vào hành trạng để thứ nhất là khích lệ mình luôn nỗ lực. Thứ hai là hãy nhận biết cái công của người xưa để làm cho lòng mình càng ngày càng khiêm tốn. Cái thứ ba, để biết rằng cái con đường mình đi còn rất là dài, mình chưa đi đến đâu cả so với con đường làm đạo, so với cái con đường tu tập. Và cái cuối cùng có một cái ý nữa là người trí. Ý thứ tư, người trí. Hãy biết thương quý đời sống mình. Đời sống nào cũng ngắn hạn, phù du cả. Cho nên người có trí hãy biết thương quý một cái kiếp sống phù du của đời người. Rồi trân quý những ngày tháng trong nhân gian. Đầu tiên anh thương chính hình hài anh. Thứ hai anh trân quý từng ngày trong cuộc đời. Và từ hai cái nền tảng căn bản này, tức là biết thương quý đời sống mình, trân quý đời sống mình từng ngày, trân quý thọ mạng, quý tiếc ngày tháng, và khi làm phát khởi trong trái tim mình hai điều này, thì mình sẽ phát nguyện là thành tựu con đường Niết Bàn ngay hiện đời, thành tựu an lạc giải thoát ngay hiện đời. Anh thành tựu được đạo hạnh, thành tựu được đức hạnh của đời sống tu hành rồi thì cái phá sản nó phát sinh, đó là dựng lập già lam, tiếp tăng đội chúng, giảng dạy Phật pháp, nhiếp hóa tín đồ, mở rộng con đường làm đạo, vân vân. Có một chuỗi dài nó phát sinh cái hệ quả tốt lành đối với người tu thôi. Và cái quan trọng là mình hãy lợi dụng cái đời sống rất là ngắn của cái phù sinh, lợi dụng ngày tháng qua rất là nhanh của một đời người, đừng có bỏ trôi. Hứa với lòng là một ngày sống phải rất là xứng đáng, thành tựu được phẩm chất tu, đó là mức độ cạn. Thành tựu được cái trí tuệ học hành, đó cũng là mức độ cạn. Mà cuối cùng là thành tựu được cái con đường Niết Bàn, thành tựu được an lạc, hạnh phúc, giải thoát, chứng nghiệm Niết Bàn ngay nơi tự tâm. Đó là nền tảng căn bản cho mọi cái việc làm trong tông đạo của chúng ta. Chưa làm được cái điều thành tựu đạo hạnh nơi chính mình thì mọi việc mình làm thưa có khi nó gãy đổ giữa chừng, nó rất là thất bại. Không có việc gì quan trọng bằng việc tu hết. Mọi cái đứng phía sau. Cái quan trọng nhất của đời sống chúng ta là chuyện tu thôi. Anh tu chưa được, mọi việc không cần làm tự nó thành tựu sao? Mà tu chưa được, thưa thì mình cố gắng làm mọi việc, nhưng mà rồi việc chi nó cũng thất bại cả. Hãy cố gắng nỗ lực, đừng để ngày đoạn tháng qua. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học tới hôm nay là 48, 49 buổi học của Quy Sơn Cảnh Sách. Và nhìn lại cho kỹ thì thưa các vị là trong những buổi học Quy Sơn, rõ ràng là tôi đem hết tấm lòng của tôi để chia sẻ cùng các vị, trải ra hết có những gì bên trong, những cái hiểu biết về đời sống, hiểu biết về đạo lý đều trải ra để dâng hiến cho các vị. Cái điều còn lại các vị có chịu tu hay không mà thôi, có làm đời sống mình đức hạnh hay không mà thôi. Rồi cái điều mong mỏi cạn nhất là trong một cái tập thể già lam bé nhỏ như chùa Quảng Âm, chúng ta không có mấy huynh đệ, 2-3 thầy, 5-3 sư cô thôi. Các vị chưa thể làm được gì nhiều thì các vị hãy làm cho đời sống trong chùa của chúng ta cái sự thương yêu nó có mặt. Mình chưa thể tặng cho người khác một viên thuốc trường sinh thì mình tối thiểu cũng tặng viên thuốc bổ. Mình là cái điều kiện để cho người khác có niềm vui. Mình dâng hiến tất cả những cái đẹp, cái lành, cái thật nhất của đời sống tu mình cho người bên cạnh, những người bạn tu. Các vị đừng có làm đổ vỡ cái thân tình của những người con cùng một cha. Các vị cũng đừng có vung vãi những cái phiền não, buồn giận, bất an của các vị vào người. Khi có những cái bực bội, bất an thì mình đóng cửa lại. Hãy hứa là tôi vung vãi cái buồn giận, bất an đó vào vách tường thôi, chứ đừng vung vãi vào bất cứ ai. Khi thấy lòng mình chưa đủ yêu thương, lời nói mình có thể gây xúc phạm thì mình dừng, đừng nói. Mình trước khi trở thành thánh, trước khi trở thành một người tu đạo hạnh thì mình hãy trở thành một người tu rất dễ thương trong chúng mới đã. Hãy làm điều này cho nó trở thành cái phẩm chất thực của đời tu mình. Các vị làm được điều này rồi thì dù chùa chúng ta nó còn nhỏ, chưa có đủ cái pháp lý để sinh hoạt, thế nhưng mà đủ làm cho cái Phật tử họ có niềm tin rất là lớn đối với cộng đồng tăng ni chúng ở đây. Còn không thì thưa các vị, mình làm đổ vỡ niềm tin của họ. Chùa trên đất Mỹ này rất là đông, thế nhưng mà tìm ra cái chùa có được cái sĩ số tăng ni như ở đây cũng không phải dễ. Cho nên mình hãy ráng gầy dựng cái hạt mầm Phật pháp rất là tốt lành để tạo niềm tin cho Phật tử.
Thưa thầy, con có một câu hỏi về tịnh độ được không thưa thầy?
Dạ, câu hỏi.
Dạ, thường thường giả sử như mình niệm Phật thì mình ưa niệm 3 lần. Còn con nghe có một người nói khi mà mình niệm chú đó thì mình phải 5 lần, hoặc là 5, hoặc là 10, 15, 20, 15, chứ không có 3, 7, 21, không có. Con không biết con có đọc sách nào thấy, thành ra con muốn hỏi thầy coi thầy chỉ con.
Thực ra thì mình niệm Phật hay niệm chú nó không nhất thiết là phải 3 hay 7 gì cả.
Dạ mà sao người ta nói không được, con nói ví dụ như 7 lần hay là 4 lần.
Dạ.
Dạ. Tại vì hôm đó con ở trong hãng, con có cái cô Ấn Độ làm chung với con, còn nói bên bên Ấn Độ đó, cái gì cái số 7 là tình tử số 7 đó.
Thực tế là mình niệm chú hay niệm Phật, nếu thì giờ rảnh á thì mình có thể niệm 7 lần, 9 lần. Thường á thì người ta dùng cái số lẻ là tại sao quý vị biết không? Ví dụ như cắm hoa cũng số lẻ chứ không hề dùng số chẵn, hoặc là 1, hoặc là 3, hoặc là 5, hoặc là 7, hoặc là 9. Tại vì số lẻ nó là cái số của sự sinh trưởng. Số chẵn là nó tròn, nó liền lại, nó dừng lại cái số của sự chết. Cho nên số lẻ thì nó còn phát sinh. Và trong một tổ chức nào họ không hề lấy cái tập đoàn đó vào 10 người cả, hoặc là 9 người, hoặc 7 người, hoặc 3 người. Có phải vậy không? Để cái chỉ số đó, có người bỏ phiếu thì nó còn có phân định được cái nào thắng nào thua chứ. 8 người, 4 người vừa lòng, 4 người không vừa lòng thì đâu có thể biểu hiện được cái sự sống động của một tổ chức. Cho nên số lẻ là số sống. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về con số. Thứ hai là tùy cái thời gian là một. Mình có thể sắp xếp, mình niệm Phật được nhiều thì mình cứ niệm, bằng không thì mình niệm theo cái sâu chuỗi đeo trên tay. Hoặc là mình có thể nhớ trên bàn tay của mình mà 7 lần, 9 lần gì cũng được.
Sao
mà không
chủ có mấy ôm là số 18 đó.
18 là thập bát, thập bát La Hán. Và nguyên tắc thưa các vị là niệm Phật hay trì chú gì nó không nhất thiết là phải đếm số cả. Mình cứ làm thế nào tâm mình nó thuần. Và trước khi ngủ mà các vị niệm Phật, đến lúc các vị chìm về giấc ngủ luôn thì nó rất là hay. Giấc ngủ nó sẽ rất là sâu, nó không có mộng mị, không có chiêm bao. Tâm thức mình nó không có cái điều kiện để nó sinh khởi những cái hạt giống tiêu cực. Cho nên rảnh giờ nào hãy nhiếp tâm trong tiếng niệm Phật giờ ấy. Có một hôm mình chia sẻ cùng các vị đó, cứ thở ra một tiếng là A Di Đà Phật, thở ra một tiếng A Di Đà Phật. Và tôi tin tưởng một điều là nếu các vị tu được vậy thì mọi phiền não khổ đau nó không có cái cơ hội sinh khởi. Tâm thức của mình nó đầy những cái tiếng niệm Phật thì cái buồn, cái giận nó đâu có chỗ để nó sinh. Và lần lần thì nghiệp thức của nhiều đời tiêu mòn sạch, không có cái gì còn lại được trong cái tiếng niệm Phật cả. Nó làm trung hòa được tâm thức của mình, rồi nó làm thanh tịnh hóa được tâm của mình. Và phương pháp đó rất là dễ hành trì, rất là dễ tu tập. Thực ra mình niệm ra tiếng á, đó là giai đoạn của tâm thức mình nó còn rất là thô. Mình cần phải niệm ra tiếng để tai mình nghe, ý thức mình nhớ. Thế nhưng mà niệm ra tiếng lâu dần á, thì nếu không khéo thì mình bị hao thần tổn khí. Và có người họ không ưa cái chuyện lầm bầm của mình, họ đâu có thích mình niệm ồn ào mất giấc ngủ của họ. Cho nên tốt nhất là mình làm thế nào đem cái tiếng niệm Phật vào trong tâm thức của mình, mức độ đó là tinh tế. Là tinh tế hơn nữa, mình hơn nữa thì lúc bây giờ mình không cần khởi cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một dòng chữ nữa, mà mình an trú ngay nơi tự thể sáng ngời của Đức A Di Đà, tức là ngay nơi cái sự nhận biết, đó là an trú ngay pháp tánh tạng thân A Di Đà Phật. Phật là giác, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đó là cái pháp tánh của Đức A Di Đà, an trú ngay nơi đó gọi là niệm Phật một cách chân chính. Còn ở giai đoạn đầu thì mình tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tụng thầm thầm trong đây, tụng bằng ý nghĩ. Còn tụng ra miệng đó là tụng bằng cái miệng. Còn trong đây mình đọc từng dòng chữ quay tròn cuộn tròn lại không có một kẽ hở, đó là mình cũng tụng danh hiệu Phật. Còn niệm tức là dừng tâm lại ngay nơi trạng thái sáng ngời tĩnh lặng nhận biết, gọi đó là niệm Phật, niệm giác tánh của Phật. Từ những từng cạn đi tới từng sâu, từ cái từng thô đi tới tinh tế, là nó là như vậy. Thực ra còn hình hài ngũ hành, cho nên mình còn bị ngũ hành chi phối á. Nhưng mà khi anh tu vượt ngang qua cái tầng chấp trước thân này là anh, thì thì ngũ hành không có chi phối được. Còn ở mức độ nghiệp thức còn đầy như chúng ta thì phong thủy nó ảnh hưởng đến ta. Nhưng mà khi đã có đức hạnh rồi thì ta ảnh hưởng đến phong thủy. Và cũng cái nhà đó, cũng cái cửa mở ra đó, thế nhưng mà đức hạnh mình đủ thì cái hướng đó nó không có giết mình được, mà trái lại mình làm cho cái hướng đó nó trở thành hưng thịnh.
Thưa thầy, trong người mình có ngũ hạnh không thưa thầy?
Dạ có chứ, kim mộc thủy hỏa thổ có chứ. Và đông y căn cứ vào ngũ hành của thân mà nó điều phối thuốc men bên ngoài để đưa vô. Màu vàng thuộc cái gì, màu đen thuộc cái gì, và trong đây cái gì thuộc thổ, gì thuộc thủy, cái gì thuộc hỏa. Rồi cái hương vị, vị đắng, vị ngọt, vị cay, nó thuộc kim mộc thủy hỏa thổ nữa. Từ cái đó người xưa họ ứng dụng nó vào thang dược, vào tính chất của thuốc để trị thân. Rồi kể cả cái bộ môn châm cứu cũng vậy, cũng căn cứ vào ngũ hành châm cứu. Và sắc diện con người, mắt con người, giọng nói con người, nó cũng được phân bố theo ngũ hành. Người giọng đồng, người giọng kim, người giọng thổ, vân vân. Và diện tướng con người cũng phân bố theo ngũ hành. Cái đó mình đâu biết, mình chỉ biết đại khái nó vậy thôi, chứ mình đâu có nghiên cứu cái lĩnh vực đó làm gì cho nhiều. Biết để nói cho quý vị có một cái khái niệm. Và thưa, cái nền đạo học Đông Phương, âm dương ngũ hành nó có mặt trên cái vùng đất Đông Phương tới nay nữa là 6.000 năm rồi. Và mãi tới bây giờ y học của Trung Quốc vẫn còn là một nền y học tối cổ và cao nhất trong các ngành y học hiện tại. Ấn Độ nè, Trung Quốc nè, là những nơi cái nôi của văn minh Đông Phương, bây giờ giá trị nó vẫn còn rất là lớn. Và Tây Phương bắt đầu hướng về Đông Phương để học về những cái bộ môn như âm dương ngũ hành vân vân. Và trong đất trời này thưa các vị, người ta có được cái sự tinh nhạy của tâm thức thì họ nhận diện ra nơi nào là có sinh khí, nơi nào là tử khí thôi à. Cái đó nó không có gì trừu tượng, nó rất là thật. Ví dụ như cái sự cảm nhận của mình mà bén nhạy, mình đi vô nhà người ta mình biết cái nhà này nó ủ ê, nó buồn chán. Mình có cái cảm nhận tinh nhạy, mình bước vô gia đình mình biết đây là gia đình họ rất là hạnh phúc. Nó có cái năng lượng sống rạc rào. Rồi mình đến vùng đất mình tự nhiên cảm nhận đây là bãi chiến trường ngày xưa. Nó có nhiều tử khí, mình biết ngay. Nó không có gì khó hiểu cả. Nó do cái trực cảm của người ta cảm nhận thôi. Âm dương ngũ hành nó cũng đi từ cái điều đó. Thưa đại chúng, là dừng lại đây. Bây giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để Thứ hai là mọi động dụng đều là phương tiện làm đạo. Thưa đại chúng, là mình đừng nghĩ Phật sự là cái gì to tát lớn lao, phải tổ chức nó hoành tráng, nó vĩ đại mới gọi là Phật sự. Thưa, Phật sự là cái gì nó chuyên chở được cái nội dung đánh động tâm thức người để cho người phát Bồ Đề tâm thì ta gọi nó là Phật sự. Chứ không phải là mình cần cái hình thức ghê gớm, cần tổ chức hoành tráng quy mô gì cả, không phải vậy. Có khi một câu nói, một việc làm bé nhỏ, một cái nhìn, một cái chuyện mời cốc nước thôi, nó là một loại Phật sự, kích phát được tâm Bồ Đề của người ta, làm cho người ta có niềm tin với Phật Pháp. Và để làm được điều này, thưa các vị, có được cái nội dung bên trong của sự tu thì các vị mọi việc làm trong ngày đều trở thành Phật sự cả. Có khi mình nói muốn rách miệng mà người ta không có khởi phát niềm tin. Nhưng mà chỉ cần có đức hạnh đến với quý ôn, quý hòa thượng dạy nó về niệm Phật đi nghe con. Họ có niềm tin là niệm Phật cả đời và tu hành thành công. Còn mình giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa mà người ta không có khởi niềm tin. Cho nên thưa các vị, hãy có được cái nội dung của sự tu học thật sự thì mọi cái động dụng trong đời sống hàng ngày đều là cái phương tiện làm đạo cả. Lúc bây giờ thì mình làm bất cứ điều gì, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là làm hưng thịnh tam bảo, cũng là làm Phật sự. Và mình chưa có nội dung tu thật sự thì mọi cái việc làm của mình nó đi vào cái nẻo lợi danh cho vui thôi, chứ thực sự không đóng góp lớn lao lắm gì cho đạo. Trong thiền thoại có câu chuyện ngày Bạch Ẩn. Một hôm có một lãnh chúa tới thăm, nói xin thầy từ bi dạy cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể giúp, để tôi có thể đóng góp được cái điều gì cho Phật Pháp hưng thịnh. Sáng hôm ấy có một bà nông dân mang tới cho ông mấy cái bánh làm một bắp, chỉ trộn chút muối rồi làm những cái bánh giản dị vậy thôi. Đem thương quý ngài cho nên đem cúng dường ngài, chứ không có nghĩa là cái món đó nó sang trọng gì cả. Thì ngài cầm cái bánh rồi nói ăn đi. Cái vị lãnh chúa kia đâu ăn nổi, đời sống của ông ở trong cái điều kiện sang quý, thức ăn của ông nó đâu phải là giản dị, cái bánh một bắp giản dị. Cho nên ông nhìn ông cầm cái ông để xuống. Cái ngài nói trước khi ông có thể làm được điều gì đóng góp cho Phật Pháp, thể hiện cái niềm tín kính của ông đối với đạo, thể hiện cái trách nhiệm người Phật tử, thì ông hãy ăn được những cái bánh của những người dân nghèo thế này để ông cảm thông được cái nghèo của người ta, rồi ông mới có thể làm được Phật sự. Và thưa các vị, khi mà mình có cái nội lực thực sự bên trong á, thì điều thứ nhất, cái con người kia vô quý, không có sợ quyền quy, không có xu phụ người giàu, không tham, không sân, và tự cái tấm lòng rất là trong sáng, cho nên mọi việc hành xử rất là kiêu hùng. Bằng không thì mình cứ sống trong cái đời sống cứ sợ sệt hết, sợ sệt cái này tới mình sợ sệt cái khác. Do vậy cho nên nội lực tu mà đủ đầy rồi thì mọi nói năng hành xử động dụng trong đời thường đều là Phật sự cả. Thực tế mà nói là bản thân của mỗi thầy tỳ kheo đều có năng lực hùng mạnh như vậy. Mình thọ tỳ kheo giới xong rồi thì đủ cái phẩm chất của một người bố ma phá ác và khất sĩ, làm cho ma kinh khiếp. Ma không có nghĩa là ma quỷ gì trong cảnh giới vô hình. Ma có nghĩa là những kẻ dữ nè, quy quyền nè, tất cả những cái điều đó nó phải khiếp phục trước mình thì gọi là bố ma. thưa các vị, mình phải làm thế nào thực tập nó từ bên trong, chuyển hóa được phiền não, bực bội, nội kết từ bên trong. Bằng không thì dù mình có bước chậm chậm, dù mình có nói rề rà rất là chậm, ra cái vẻ thương yêu, nhưng mà trong bụng nó còn đầy, cho nên lâu lâu nó phát ra như vậy. Cái quan trọng là phải chuyển hóa được từ bên trong. Tất cả những cái điều mình thực tập, nó là chuyển hóa những cái khối u bên trong. Khi bên trong nó vẫn còn, thế thì những cái điều bên ngoài, thưa, nó không có che được, nó không che được những cái u nhọt bên trong. Cho nên chúng ta thực tập bên ngoài, nhưng hãy làm bên trong nó sạch, nội kết. Mình không có cái phẩm chất thực bên trong thì tất cả việc làm của mình nó mang cái tính chất của nghệ thuật lấy lòng thôi, rất là giả dối. Và khi mình thực tập giỏi á, thì thưa các vị, cái điều quan trọng là mình phải làm cho cái nền tảng của từ bi nó có mặt nữa. Hai điều nó cần phải cân đối nhau. Một là anh có được định, hay là có được cái tâm trong sáng, thì anh phải có cái từ bi làm nền. Bằng không thì con mắt mình quá trong, mình nhìn thấy những cái sơ suất lỗi lầm của người, mình dễ phát sinh cái tị hiềm, và cái sự phê bình của mình nó rất là bén nhạy. Do vậy cho nên cái nền từ bi của người tu nó rất là cần. Và mình thực tập chánh niệm, mình thực tập giỏi, luôn lấy cái nền từ bi để hành xử giữa đời. Bằng không thì mình phê bình, mình chê trách, và đời sống của mình không thể bao dung, tiếp nhận, thương yêu được ai hết. Đó là cái thất bại. Rồi mình nói một vòng để trở lại, thưa đại chúng, là khi mình có nội lực của sự tu tập thực sự thì mọi động dụng của các vị đều trở thành cái phương tiện làm đạo. Và cái cuối cùng nó liên hệ đến cái điều này, tức là khi có công quân tu thì tự nhiên các vị ở đâu, các vị là một cái ngôi già lam ở đó. Đời sống của các vị ở chùa cũng làm Hưng Long Tam Bảo, không ở chùa, ở một cái nhà nhỏ nhỏ, một tỉnh thất vắng, cũng làm cho Tam Bảo được hưng thịnh đó. Nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tích, một tâm không sanh muôn pháp đều dứt. Có ba ý trong cái câu này. Ý thứ nhất là an trú ngay cái thể vô sinh, ngay tự thể vô sinh. Ý thứ hai đó là thành tựu con đường niết bàn. Ý thứ ba đó là phát đại nguyện độ sinh. Có ba điều. Mình coi thử cái này còn pin không? Còn. Một tâm không sinh thì muôn pháp đều dứt. Nếu mà mình luôn an trú ngay nơi cái tự thể vô sinh ấy, thì cái sự tu tập của mình nó rất là nhẹ. Và mình không an trú được ngay nơi cái tự thể tâm vô sinh thì thưa các vị, những cái suy nghĩ mình đã khởi lên miên man không có cách gì trừ được. Một là mình tu ngay nơi ngọn, hai là mình tu ngay nơi gốc. Ngay nơi ngọn nghĩa là mình dẹp trừ những cái suy nghĩ bồng bềnh, dẹp trừ những cái cảm thọ vui buồn, đó là tu ngay nơi ngọn. Tu ngay nơi gốc nghĩa là mình lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, gọi là tu ngay nơi gốc. Cái từ mà sư ông sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ hay dùng mà người ta dễ lầm, đó là biết vọng không theo. Các vị biết cái từ đó chứ ha, biết vọng không theo. Hồi xưa ông khai triển cái phương tiện này để giúp cho người ta tu, nhưng mà họ lầm cái điều này. Họ chỉ thấy cái vọng sinh và diệt, và họ cố tình dẹp cái vọng thức, tức là dẹp cái tư tưởng, cái ý niệm, cái suy nghĩ bồng bềnh này, muốn dập tắt, muốn loại trừ, muốn khống chế đó. Và làm sao có thể khống chế được những cái suy nghĩ bồng bềnh, những cái tưởng tượng, những cái tiếng nói thì thầm, không có cách gì khống chế được. Nó đến rồi nó đi, nó bồng bềnh, nó sinh và diệt. Và càng cố công làm cái điều này bao nhiêu thì càng phản ứng ngược lại thân sinh lý bệnh hoạn bấy nhiêu. Có người tức ngực, có người mờ mắt, và thậm chí mà tu theo cái pháp môn chỉ nhìn thấy cái vọng mà cố tình loại trừ trấn ngữ nó, thì có khi càng tu có khi máu nó chảy ra lỗ mũi nữa, huyết áp cao. Trong khi đó thì thưa các vị, cái gì biết vọng? Vọng sinh vọng diệt, nó là cái bồng bềnh nổi trôi phía trước. Ta là cái nhận biết, cái thấy, tức là cái chiếu sáng nhận biết cái vọng. Nếu mình nhận biết là tất cả vọng nó đến, ta đều có cái nhận biết nhìn thấy nó, thấy nó đến mà đi, an trú ngay nơi cái sự nhận biết mà không phải nhìn thấy vọng. Vọng nó đến nó đi rất là tự nhiên, rất là bình thường. Hay để cho mây trời cứ trôi, và ta là cái không gian để cho mây trôi, thế thì an trú được ngay nơi tự thể vô sinh chứ không có gì lạ. Ăn trú ngay nơi sự nhận biết, gọi đó là ăn trú ngay nơi tự thể vô sinh. Cái sự suy nghĩ á, là cái bị biết, còn ta là cái thấy nó, gọi là ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết. Và pháp phương pháp này, thưa, nếu mình đọc trong văn học nguyên thủy thì thấy Đức Phật dạy rất là kỹ. Khi có vui thì biết, có vui khi có buồn thì biết có buồn. Là cái phương pháp thực tập cạn nhất, từ thân đi vô, hơi thở vô dài thì biết nó đi vô dài, hơi thở ra ngắn thì biết nó hơi thở ra ngắn. Rồi biết từng cảm thọ vui buồn sinh diệt. Cảm thọ thì vui, buồn, sầu khổ, bất an, nhưng mà cái biết chỉ có một. Hơi thở thì dài, ngắn, êm dịu hoặc thô, nhưng mà cái biết thì chỉ có một. Rồi bước đi thì di chuyển từ đây tới nơi kia, nhưng mà cái biết thì không có thay đổi. Thì cái sự suy nghĩ của mình nó đến và nó đi liên tục, chưa bao giờ dừng. Từng tràng câu nói nó đi ngang qua đây. Thế nhưng mà đặc biệt là cái biết, tức là cái nhận biết của ta về những sự suy nghĩ này, nó chỉ có một mà thôi. An trú ngay nơi đó, gọi là an trú ngay nơi tâm bất sinh. Và nếu các vị đọc cái cuốn Tâm Bất Sinh của Ngài Bàn Khuê đó, thì các vị thấy cái pháp phương pháp này Ngài Bàn Khuê Ngài dạy rất là sáng, rất là rõ. Đọc vào kinh điển nguyên thủy thì thấy điều này Đức Phật dạy cũng rất là rõ, rất là sáng. Đọc vào văn học đại thừa như kinh Lăng Nghiêm hay là bất cứ kinh gì, Đức Phật đều khai triển điều này rất là rõ ràng, để cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc về tự thể tâm vô sinh bất diệt của mình để an trú. Và thưa, mình an trú được ngay nơi tự thể này và liên tục không có rời phút giây nào, thì đó là đang thành tựu con đường Niết Bàn. Niết Bàn nó có bốn loại. Một là hữu dư, phải không? Hai là vô dư. Ba là gì?
Vô trụ sự Niết Bàn.
Tự tánh, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Và thứ tư là vô trụ xứ. Ví dụ như trong hiện thời mình an trú được ngay nơi tự thể vô sinh, tức là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, lúc nào anh cũng an trú ngay nơi cái sự nhận biết chói sáng của tâm, mà anh không thấy anh là vui là buồn, không thấy anh là cái sự suy nghĩ thầm thì. Và thân này là cái của anh chứ anh không phải là thân. Và sống liên tục như vậy, một vòng tròn ban ngày và ban đêm như thế luôn, an trú trong tự thể này thì gọi đó là người chứng nghiệm được niết bàn của tự tánh. Thế nhưng mà vẫn còn hình hài này, cho nên hình hài này thì nó sáng nắng chiều mưa, có khi nó đói, có khi nó đau bụng, có khi nó sổ mũi, nó nhức đầu. Nhưng mà nếu mình chứng nghiệm được, tức là an trú được ngay nơi đương thể vô sinh này, thế thì đói bụng là anh đói hay là thân anh đói? Tôi biết cái thân tôi nó có cái nhu cầu thức ăn cho nên nó đang đói. Đói là cái nhu yếu cơ chế bất trắc bình thường của thân sinh lý này, nhưng mà tôi là cái thấy thân đang đói. Không biết cái điều mình nói như thế có đủ dễ hiểu cho các vị không? Thân tôi đau, tức là cái dụng cụ của tôi nó đang đau chứ hỏi tôi đau. Mà thông thường thì mình cứ nói tôi đau bụng, tôi nhức đầu, tôi phiền não. Nói như thế không có đúng. Phiền não nó đến nó là một loại cảm thọ, mà tôi là cái người thấy phiền não, thấy vui buồn nó đang diễn hành ngang qua trước mắt tôi. Và hữu dư niết bàn có nghĩa là đã an trú ngay nơi tự tánh bất sinh bất diệt, nhưng mà còn hình hài nóng quẩn, cho nên còn chịu nóng, chịu lạnh, chịu nực, chịu khổ vân vân của hình hài, chịu đói, chịu rét, chịu bệnh, chịu đau. Vô dư nghĩa là trả hình hài năm quẩn này về cho các bụi, an trú ngay nơi tự tánh này thì gọi đó là vô dư niết bàn. Các vị A-la-hán, Đức Thế Tôn, vân vân, trả hình hài năm quẩn rồi, rồi các ngài an trú vĩnh tịch trong tự tánh niết bàn, gọi đó là vô dư niết bàn. Vô trụ xứ là gì? Có hai nghĩa. Tức là người đó không an trụ trong cái tự tánh niết bàn vĩnh tịch mà tái sinh lại trong nhân gian để độ sinh, để làm đạo, gọi là vô trụ xứ. Nghĩa thứ hai đó là anh có được cái phẩm chất niết bàn bên trong rồi thì anh đi bất cứ nơi nào, nơi đó cũng là niết bàn cả. Đi bất cứ quốc độ nào, nơi đó cũng là niết bàn cả. Nghĩa thứ ba đó là những vị Bồ Tát chứng nghiệm được niết bàn rồi nhưng mà không an trú trong niết bàn, lăn lộn vào đời độ sinh, cũng gọi là vô trụ xứ niết bàn. Và thưa đại chúng là cái con đường để thành tựu niết bàn này, đó là các vị khéo quay về thể nghiệm ra được cái tự tính vô sinh nơi chính hình hài năm quẩn của các vị, và sống được liên tục vậy thì thành tựu được con đường niết bàn ngay hiện tiền. Người xưa chứng nghiệm quả La Hán ngay hiện tiền, chúng ta cũng có được cái duyên mai như người xưa là kinh của Đức Thế Tôn còn lại. Và mình khéo thể nghiệm được những điều Đức Thế Tôn dạy sáng chói trong kinh văn, thực tập nghiêm túc, quyết lòng là trong một đời này phải giải quyết xong chuyện tử sinh, thì chúng ta cũng mở được cánh cửa này đi vô. Chứ không phải là cái chuyện này khó khăn gì đối với người tu cả. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2008. Hôm nay chúng ta học đoạn cuối của bài 24. Nếu mình không có dài dòng lê thê thì hôm nay mình sẽ tốt nghiệp luôn. Câu thứ 6: Lục căn thai nhiên hành trụ tịch mặc. Sáu căn an tĩnh đi đứng lặng lẽ. Chúng ta có ba ý để đi vào cái câu này. Ý thứ nhất, đó là thân tâm một mối. Ý thứ hai, đó là mọi động dụng đều là phương tiện làm đạo. Ý thứ ba, đó là từ công quân tu làm Hướng Long Tam Bảo. Cái chữ Hướng Long này nó rất là nặng từ Hán, nhưng mà nó rất là hay. Hưng cái nghĩa là làm thịnh đó. Long cũng có nghĩa là thịnh luôn. Hướng Long có nghĩa là làm hưng thịnh, làm phát triển. Cả hai từ đó nó có một cái hàm nghĩa là phát triển hai mặt. Phát triển đời sống bên ngoài, tức là phát triển hình thức, và phát triển nội dung. Nó mang cái hàm nghĩa như vậy. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô, đó là chúng ta bàn về thân tâm một mối. Sáu căn an tĩnh đi đứng lặng lẽ. Sáu căn tự được vui vầy, đứng ngồi vắng bặt có gì nữa đâu. Họ dịch ra hai câu văn vần là vậy. Sáu căn tự được vui vầy, đứng ngồi vắng bặt có gì nữa đâu. Cái điều này mình đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với các vị. Thứ nhất là từ tâm biểu hiện ra thân, rồi cái thứ hai là từ thân chuyển hóa vào tâm, chuyển hóa được tâm. Và từ cái lăng kính, tức là từ cái nền tảng này mà mình nhìn về cái cách thực tập của hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông, nó có những cái sai khác. Nam Tông họ chú trọng từ thân để chuyển hóa tâm, Bắc Tông thì mình chú trọng từ tâm biểu hiện ra thân. Hai cái nó khác. Đa phần trong cái truyền thống Bắc Tông thì mình vô cái mình học lý, thể ngộ được tự tánh vốn rỗng lặng, phiền não vốn không. Tức là mình đi vào cái phần thể ngộ được đạo lý trước, rồi từ đó cái tâm mình nó thuần thì thể hiện ra đời sống bên ngoài, vô tham, vô sân, vô si. Rồi thể hiện ra bên ngoài đời sống phạm hạnh của mình, trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, an lạc, thanh tịnh. Trong khi đó thì truyền thống Nam Tông họ đi vô là họ thực tập từ thân trước. Mỗi lần đi phải có cái sự chú niệm vào, mỗi lần thở chú niệm vào, mỗi lần làm bất cứ việc chi đều đem tâm về an trú lại ngay nơi thân hành để thực tập. Và cái hay nhất là họ làm cho động tác của thân chậm lại. Và cái phương pháp này thì bây giờ Tây Phương họ rất là thích. Và nếu các vị biết những cái truyền thống thiền của Ngài Goenka nó có mặt ở Kali này thì các vị sẽ thấy một điều là tâm thức người Mỹ họ rất thích những cái phương pháp thực tập như vậy. Nó có cái sự thành công tất nhiên, nó có hiệu quả tất nhiên trong đời tu. Còn mình thì mình đi lững lơ trên tầng cao, là mình thể ngộ đạo lý từ nơi tâm rồi biểu hiện ra thân, có khi nó có cái vụng về hơn người ta. Cái vụng về thứ nhất á, là về mặt hình thức mình không có tôi luyện đàng hoàng, cho nên cái sức hút của mình đối với người Tây Phương nó không mạnh. Rồi gây niềm tin Phật tử Việt Nam mình cũng không có gây được nhiều. Và mình cứ mở miệng mình nói là không cần hình thức, nhưng mà thực tế thì đạo Phật nhìn cho kỹ thì hình thức rất là quan trọng. Nếu nói hình thức không quan trọng thì mình mặc áo tu làm gì, chùa mình thờ Phật còn chi. Cho nên thưa mình đừng nghe mấy vị mà học nhá nhem thiền bài bác về vấn đề hình thức. Họ không có cái chuyện không cần hình thức đâu. Hình thức rất là quan trọng. Và từ cái đời sống cá nhân cho tới những cái kinh nghiệm trong các dòng tu, các vị tiếp xúc, các vị thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như mình ở trong truyền thống của làng Mai, mình chưa nói về cái nội dung của sư ông làng Mai, về cái tài năng của sư ông giảng dạy, mình nói về cái hình thức để nó làm thành cái sức hút đối với người Tây Phương thôi, thì thấy rõ là ông dạy cho các thầy các cô thực tập đi thôi, rất là cẩn thận. Các thầy lớn thường thường chú trọng cái thiền hành của các vị mới tập tu rất là quan trọng. Thấy mà đi hơi mau, đi hơi vội vàng, đi hơi hấp tấp là họ kêu vô họ rầy rồi. Tức là nó có một cái màn thanh lọc trước khi được xuất gia. Và người nào không thực tập vậy, nghĩa là không cắm rễ được trong pháp môn làng Mai là coi chừng bị đào thải. Kể cả người xuất gia rất là lâu và không có chịu thực tập nghiêm trang những bước đi thì cũng bị đào thải nữa. Bên trong mình chưa nói, nhưng mà bên ngoài hình thức đủ gây cái niềm tin và ấn tượng rất là tốt lành cho người Tây Phương. Rồi các vị thử hình dung là một tăng đoàn dẫn về Việt Nam, nội cái ngày Phật đản thôi thì đại chúng của làng Mai gồm có các thầy, các sư cô và những thiền sinh Mỹ. Họ đi chậm rãi thông thả từng bước một hàng dài đi lên trên lễ đài, làm cho tự nhiên người ta nhìn, người ta cảm thấy là rất là cung kính. Và cái điều này thưa các vị là rõ ràng từ thời ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo thực tập trên con đường đi khất thực cũng thiền hành như vậy. Cho nên mình hãy cố gắng thực tập cái mức độ cạn, đó là từ thân để chuyển hóa vào bên trong của tâm. Anh hãy cười đi, rồi trong lòng anh nó phát sinh niềm vui. Anh thử làm bộ nhăn nhó buồn đi, rồi anh sẽ thấy phiền não nó đến trong tâm thức anh. Thân tâm nó có chung một cái cơ chế. Cho nên thưa các vị là mình nên lưu ý điều này và hãy cẩn trọng. Mình thử thực tập từng bước rất là chậm, rồi mình sẽ thấy là cái tốc độ chậm nó làm cho sự chú ý của mình rất là dễ dàng. Và đôi khi mình cũng rất là dị ứng với cái chuyện pháp môn này, pháp môn kia. Thực ra không có pháp môn nào ngoài pháp môn của Đức Phật dạy cả. Đều lấy cái nền tảng từ kinh điển, từ lời dạy của Đức Thế Tôn ra cả. Cho nên thưa đại chúng là có hai điều ta nên lưu ý. Và mình muốn làm đạo được tốt trên cái quê hương này thì các vị hãy thực tập nó ngay trên thân. Và thực tập được từ trên thân thì mình chuyển hóa được tâm của mình thôi. Đôi khi mình dị ứng với những cái truyền thống, mà cái dị ứng của mình có nhiều khi mình đặt trên cái tri giác sai lầm của mình. Mình cảm thấy cái này của cái nhóm kia mà mình không cảm tình với vị giáo chủ hoặc một nhóm tăng chúng đó, rồi mình coi thường cả pháp môn, trong khi có nhiều điều hay mình phải học. Mình có một cái tâm thức rất là mênh mông, có thể học mọi truyền thống để chắc lọc được những điều rất là hay, làm thành cái của riêng mình, chứ không có nghĩa là mình bắt chước ai hết. Cái đó nó làm cho tri thức của mình là một, tâm hồn của mình rộng mở là hai, và cái học không có dừng. Điều đó rất là đúng. Đối với người tu chúng ta, thưa các vị, học hoài không chán. Những cái truyền thống của thiền Vipassana của ngài Goenka là một cư sĩ thôi, cư sĩ thiền sư thôi, mà cái công trình làm đạo của ông nó có khoảng vài trăm cái trung tâm trên đất Mỹ này đều rất là thành công. Nó dạy cho người Mỹ rất là thành công. Còn mình thì thưa cái khả năng hoạt động của Phật giáo Việt Nam mình nó không có thể phổ biến rộng trong cộng đồng người Mỹ được, do vì mình chưa đưa ra một cái pháp môn cụ thể để người ta thực tập. Mình có cái sắc thái chung chung thôi, tức là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tỏ thiền, và những cái điều đó mời mọc được cái sự thắc mắc của họ ban đầu, và họ lấy làm lạ. và họ tò mò họ đến với mình, nhưng mà đến với mình dừng vài ba tháng họ không thấy cái sự chuyển hóa gì cụ thể nơi tâm họ, họ bỏ đi thôi. Cho nên cái sức hút của mình đối với người trẻ, đối với người Mỹ chưa có lớn được là như vậy. Cho nên hãy cẩn thận và nhìn điều này để làm thế nào có một cái pháp môn thực tập cụ thể giúp cho người ta chuyển hóa tâm thức của họ thì mới tồn tại được. Còn không thì đạo Phật mình chỉ đứng lững lơ, không có bắt rễ được trên cái xã hội này, trên văn hóa này, thì nhiều lắm thế hệ thứ hai, thứ ba rồi ra đi thôi. Các vị lớn tuổi ra đi để các thầy cũng theo cái con đường của các vị hòa thượng, không có làm cho đạo Phật cắm rễ thực sự trên tâm thức của người trẻ thì đạo Phật mình chừng vài chừng thế hệ sau thành đồ cổ á. Đó là điều mình phải lưu ý. Ông cụ Lần Mai thực tế á là cụ có cái nhìn rất là chiến lược, cho nên bài ra những cái phương pháp áp dụng vào xã hội Tây phương rất là dễ, rất là thành công. Và mình nghe pháp thoại của ông đều có chung những cái nét đặc biệt, đó là làm thế nào, ví dụ như đối với xã hội, làm thế nào để lấy đi những cái tri giác sai lầm, làm thế nào để có thể củng cố được đời sống gia đình, làm cho khoảng cách giữa bố và mẹ, cha và con càng ngày nó càng được xóa đi để người ta có thể đến với nhau được. Và cái pháp môn thực tập của ông là căn cứ trên hơi thở thực tập thôi. Chỉ cần làm mỗi việc là giúp người ta lấy đi được những cái căng thẳng là một, những cái buồn giận ghét thương của tâm thức, để ngay trong đời sống hiện tại có được niềm vui, thế là thành công rồi. Và những vấn đề nó rất là cận nhân tình, nó đi vào xã hội được. Còn trong khi đó thì truyền thống Bắc Tông, quý thầy có mặt rất là lớn trên đất Mỹ này, quý thầy lại không có nhìn được những cái điều của cái nhu yếu xã hội Tây phương họ cần. Mình cứ dạy những cái điều nó rất là xa vời, nó không có cụ thể. Tây phương đến với đạo Phật là nó phải nghiên cứu được cái gì giúp ích cho nó, để nó nếm được hương vị chánh pháp liền, chứ không có cái chuyện là ngày mai tôi chết tôi mới nếm được hương vị chánh pháp. Phải là cụ thể, thực tiễn. Và có vài việc mình nói trong nội bộ để các thầy các cô lưu ý. Ví dụ như các thầy các cô tập trung về an cư kiết hạ, tụng kinh, giảng pháp, họ cảm thấy cái năng lượng tu của các thầy các cô tập trung lại thì cái niềm kính tín của họ nó dễ phát sinh là một. Họ không cảm thấy cái sự thiệt thòi mà là hai. Do vậy cho nên phải nhìn cái cụ thể rất là thực tế trong đời sống của người Phật tử hiện tiền, và làm cái việc nào nó mang đến lợi ích cho họ, cho chính mình, thì điều đó nó hợp lý. Đó là những cái điều lan man từ cái chuyện pháp tu cho tới cái chuyện đời sống bên ngoài, để các vị ý thức là chúng ta không thể sống liêu phiêu mà có thể tồn tại được. Và trong tương lai đạo Phật nó phải có một cái sắc thái gì nó đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của vùng đất này. Bằng không thì mình không thể cắm rễ được. Mình cứ sống theo cái sinh hoạt của Phật giáo truyền thống cho tới hôm nay thì mình chỉ cung cấp đạo Phật được cho những người già. Người trẻ họ không cảm thấy gần gũi được, không có nếm được hương vị của chánh pháp được. Người già sợ chết rồi đến chùa, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi cầu phước, cầu vãng sanh vân vân. Thế thì mình không đáp ứng được cái tâm thức rất là thực tiễn của người Mỹ nơi xã hội này. Và trở lại vấn đề thưa đại chúng là từ thân chuyển hóa được tâm. Nếu mình đi vào cái sự thực tập cho nghiêm túc ấy, nếu các vị thực tập trên thân cho thật kỹ thì tâm của mình nó sẽ theo với cái sự thực tập, theo cái sự chú ý của thân mà lần lần nó điềm đạm, tỉnh tại, an lạc. Và nó sẽ biểu hiện ra là sáu căn của mình rất là trong sáng, an tường, tỉnh tại ngay thôi. Mình không thực tập được bên ngoài thì thân của mình nó phù động, nó bất an, nó trạo cử. Và người ta không thể tin được là thân của anh nó lăn xăng lít xít, nó phù động bất an vậy mà tâm anh nó an bình tĩnh lặng, nó thanh tịnh. Mắt của anh nhìn cái tia nhìn đầy tham muốn mà anh có thể nói lòng của tôi rất là trong sáng, cái điều đó thì họ không thể tin được. Cho nên hãy thực tập từ thân cho thật kỹ. Và cái chuyện tu thưa các vị không phải mình một đời. Một đời có khi mình thực tập chưa xong cái nhìn của mình á, cái đi của mình á. Mình có những người bạn, dường như mình nói điều này rất là nhiều lần, rất là thông minh, học hành rất là giỏi. Hồi xưa mình không có coi tướng, không có biết gì về tướng học lắm. Giờ thì cũng không biết, nhưng mà cái kinh nghiệm về đời sống qua 60 năm rồi thì mình nhận diện ra những người bạn của mình. Mình thấy một thầy có một cái dáng đi, cái tướng của thầy đi giống như cái gót chân không chấm đất, khơi khơi. Thì quá ra là thầy tuổi thọ thì không có dài, 50 mấy tuổi mất à. Rồi cái thầy mà mình nói cực kỳ thông minh đó, thì thầy có hai điều mình lấy làm ngạc nhiên. Đó là điều thứ nhất, thầy đi thì lắc, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Cái thứ hai là mắt của thầy, thầy không có thể làm cho nó định tĩnh được. Quá ra là đời tu của thầy nó gãy mấy lần luôn. Rồi sự nghiệp tới già dựng không nổi, không có vững vàng bình ổn thì coi như là sự nghiệp của một đời đi đứt á, không có cách gì gầy dựng được sự nghiệp tu hết. Sự nghiệp tu đây không có nghĩa là mình có chùa cao Phật lớn gì. Sự nghiệp tu có nghĩa là mình tu hành vững vàng bình ổn tới tuổi già. Tới tuổi già quý thầy cô còn khoác cái áo của người tu thì đủ để làm cái niềm kính tín cho Phật tử người ta nương về, người ta kính lễ rồi. Còn mình cho tới 50 tuổi mà sự nghiệp mình chưa vững, tức là hết chuyện thị phi này tới chuyện thị phi khác, nó phát sinh, cái niềm tin Phật tử không đặt vào mình nữa. Thế thì thứ nhất là mình làm dơ mảnh y mình đang đắp. Thứ hai là tội nghiệp cho những người Phật tử, người ta không biết gửi gắm niềm tin họ vào đâu. Thứ ba là tội nghiệp cho mình, tới chừng già rồi thì cái phước điền của sự tu hành không có. Cho nên mình rất là cực nhọc, rất là bơ vơ, rất là tủi thân. Tu thì mình tu cho nó tới nơi tới chốn, trở thành một người rất là mô phạm, rất là phạm hạnh. Còn nếu mình cảm thấy con đường tu nó không phát triển được thì thôi, mình hãy sống rồi sống rất là bình thường. Mình mang công sức của mình đóng góp vào xã hội, mình làm một người cư sĩ rất là tốt, đóng góp cho đạo mà nó hay hơn. Còn mình ở trong đạo mà mình lừng chừng, mình làm đổ vỡ niềm tin Phật tử. Và cái mức độ cạn nhất là nếu đời sống tu hành của mình mà mình không phát triển được cái tâm từ, cái lòng độ lượng, không làm vơi bớt phiền não của chính tự thân, thế thì mình cũng tự làm tình làm tội đời sống tu của mình nữa. Và mình kể một vòng quanh vậy để thưa cùng các vị là thực tập bước đi, thực tập cái nhìn, thực tập cái cách hành xử, có khi một đời người ta chuyển được không bao nhiêu đâu. Cho nên mình đừng coi thường, hãy cố thử thực tập từ thân để chuyển ra tâm. Mình không có bắt chước ai cả, mình hãy đọc vào văn học của Đức Phật, kinh điển nguyên thủy để lấy đó làm nền tảng tu thôi. Ví dụ như mình đọc vào kinh Niệm Xứ để thấy Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ về những cái pháp thực tập để chuyển từ thân vào tâm. Thú thật tôi cũng rất là dị ứng với cái chuyện pháp môn này của Hòa Thượng nọ, Hòa Thượng kia gì cả. Mình cứ lấy kinh điển của Đức Thế Tôn làm nền tảng căn bản thôi, thì các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy những cái điều cực kỳ tuyệt vời để chúng ta thực tập. Hãy thực tập hơi thở, hãy thực tập bước đi, hãy thực tập thiền hành, hãy thực tập thiền tọa. Và mọi cái mình phải bắt đầu làm rất là cẩn thận thì mới có khả năng chuyển hóa được tâm của mình. Người cực kỳ mà sáng, cực kỳ thông minh á, tức là người ta đã có một cái quá trình tu rất là nhiều kiếp, cho nên một nghe ngàn ngộ. Thế thì họ sinh ra đời họ đã nhìn ngay ngó thẳng, đi như trâu nhìn như cọp. Còn mình thì mình chưa được như vậy, cho nên mình phải bắt đầu thực tập từ kiếp này để có thể có được cái phong cách trượng phu, phong cách đại nhân như các bậc thầy. Đó là điều mình chia sẻ đầu tiên, là thân với tâm nó có cùng một mối. Tâm thế nào thì nó biểu hiện ra thân, rồi thân anh thế nào thì nó cũng nói được đời sống bên trong của tâm anh.